chương trình phát thanh chuyển đổi số. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh chuyển đổi số hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và trong cả nước. Phát động giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024. Tuân thủ quy định an toàn thông tin trên không gian mạng. Thực hiện sổ hóa định danh di tích lịch sử trên địa bàn huyện Hải Lăng. Tiếp theo là bài viết tích cực thực hiện lộ trình tắt sóng 2G đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA, tạp chí điện tử Việt Times phát động chương trình bình chọn giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 7, Việt Nam Digital Awards năm 2024 VDA 2024. Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Vietnam Digital Awards VDA là giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số xuất sắc, các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu nhằm thúc đẩy xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. VDA 2024 hưởng ứng chủ đề hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. VDA 2024 sẽ vinh danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trên 5 hạng mục bao gồm: Hạng mục 1, cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, trao cho cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số. Hạng mục 2, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công. Hạng mục 3, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, trao cho tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Hạng mục 4, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng, trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam, có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số, mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc. Hạng mục 5, sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ nước ngoài, trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam. Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại website chương trình ở địa chỉ www.vda.com.vn. Sau đó, Hội đồng bình chọn sơ tuyển và Hội đồng bình chọn trung khảo sẽ làm việc để lựa chọn ra những đơn vị, sản phẩm xứng đáng nhất, vinh danh trong lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2024. Đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, qua theo dõi, giám sát hoạt động tấn công mạng trong thời gian qua, Cục An toàn Thông tin nhận thấy đang xuất hiện các chiến dịch tấn công mã hóa tổng tiền nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông. Các cuộc tấn công này thường gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến danh tiếng và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị. Ông Trần Nguyên Trung, trưởng phòng an toàn hệ thống thông tin Cục An toàn Thông tin khẳng định, tấn công bằng mã độc là không mới, đang trở thành vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng năm 2024. Các hình thức tấn công bằng mã độc là phổ biến, không có điểm mới với cách thức tấn công là tinh tặc khai thác lỗ hổng, tấn công cài mã độc nằm vùng, chờ đợi thời cơ để mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc. tổng hợp bài học kinh nghiệm phòng chống tấn công mạng, các chuyên gia Cục An toàn Thông tin đưa ra lời khuyên. Các đơn vị doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin, thực hiện đánh giá định kỳ hệ thống an ninh, thường xuyên tiến hành rà soát để có biện pháp khắc phục các lỗ hổng của hệ thống, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tấn công mạng, giải pháp khôi phục dữ liệu. Ngoài ra, các đơn vị cần tuân thủ các nội dung đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định tại Nghị định số 86/2016 của Chính phủ để phòng ngừa được các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó, công tác sao lưu dữ liệu dự phòng sẽ góp phần giảm nhẹ thiệt hại do tấn công mạng gây ra. Trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu trên hệ thống gia tăng mạnh, nguy cơ tấn công mạng, đặc biệt là tấn công mã hóa dữ liệu tổng tiền sẽ gia tăng mức độ. Tấn công mạng là không thể tránh khỏi. Do đó, vấn đề là sự sẵn sàng ứng phó của các tổ chức, doanh nghiệp trước các tình huống tấn công mạng, cũng như năng lực kịp thời khắc phục sự cố, phục hồi dữ liệu để đảm bảo hoạt động của đơn vị. Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, trong 3 tháng đầu năm 2024, qua phân tích hơn 150 triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật trên không gian mạng Việt Nam được ghi nhận từ hệ thống kỹ thuật, Cục đã xác định có hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc. Hệ thống của Trung tâm Giám sát Không gian mạng Quốc gia NCSC đã ghi nhận hơn 13.000 sự kiện an toàn thông tin liên quan đến ransomware trên các hệ thống thông tin. Do đó, việc thực hiện các biện pháp tổng thể, căn cơ để đảm bảo về an toàn thông tin cần được các đơn vị tiến hành thường xuyên, liên tục. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các nội dung chuyển đổi số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, đồng thời đảm bảo việc tra cứu, tìm hiểu thông tin nhanh chóng, dễ dàng, đầy đủ về các điểm đến tiêu biểu trên địa bàn huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng triển khai thực hiện công trình số hóa định danh di tích lịch sử văn hóa huyện Hải Lăng, tạo trang thông tin định danh, tiến hành lắp đặt công trình điểm truy cập mã QR code tại các địa danh trên địa bàn huyện. Địa điểm đặt điểm mã QR code tại hai khu di tích lịch sử quốc gia, đình làng Câu Nhi, xã Hải Phong và địa điểm xảy ra vụ thảm sát Mỹ Thủy năm 1948, xã Hải An, và đặt ở 12 di tích lịch sử cấp tỉnh, địa điểm nhà vườn ông Sam, địa điểm phường Sắn, chi khu Mai Lĩnh, xã Hải Phú, vùng Bao Chùa, địa điểm xóm nổ làng Trung Đơn, xã Hải Đình, vụ thảm sát Quy Thiền, Hải Quy, địa điểm ghi dấu tội ác vụ hành quyết nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết, Trăm Trà Lộc, xã Hải Hưng, khu vực miếu địa tàng Hải Trường. Công trình số hóa địa danh di tích lịch sử văn hóa huyện Hải Lăng sẽ tiến hành xây dựng dữ liệu vào tháng 3 và đưa vào vận hành sử dụng vào tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, huyện đoàn Hải Lăng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức phát động cuộc thi ảnh trực tuyến về các địa danh lịch sử trên địa bàn huyện nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa các giá trị về bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu đến tất cả người dân trên địa bàn huyện. Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, phát triển dịch vụ số, phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến tất cả người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách đặt ra trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết tích cực thực hiện lộ trình tắt sóng 2G đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tắt sóng 2G vào tháng 9 năm 2024 để thúc đẩy người dùng smartphone. Đây chính là cơ sở quan trọng để người dân lên môi trường số. Việt Nam đã lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy thực hiện mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Trong đó, chương trình đặt mục tiêu phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến người dân Việt Nam. Đây sẽ là cuộc cách mạng để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, xã hội số một cách nhanh chóng và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn. Khi 100% người dân sử dụng smartphone sẽ thúc đẩy những dịch vụ số phong phú hơn, dịch vụ dữ liệu được sử dụng nhiều hơn, nhà mạng có thêm doanh thu và cơ hội phát triển mới. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết để chuẩn bị cho lộ trình tắt sóng 2G, một loạt chính sách đã được đưa ra. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất chính thức có hiệu lực, bắt buộc các thiết bị đầu cuối thông tin di động sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, đến tháng 9 năm 2024 sẽ tắt sóng 2G. Giấy phép tần số cấp cho các nhà mạng triển khai mạng 2G sẽ hết hạn vào tháng 9 năm 2024. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quy hoạch lại các băng tần 1800 MHz, 1900 MHz tới đây sẽ không phục vụ cho máy 2G only. Theo thống kê, hiện ở Việt Nam có khoảng 15 triệu máy 4G không thể sử dụng thoại chất lượng cao VoLTE tiếp nhận trên mạng 4G, phải dùng xuống mạng 2G, 3G. Sau thời điểm tháng 9 năm 2024, sóng 2G sẽ được duy trì thêm một thời gian, không phải để phục vụ cho máy 2G mà phục vụ cho một số máy 4G này. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho hay chu kỳ sử dụng của một thiết bị đầu cuối là khoảng 3 năm. Kể từ năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quy định cấm nhập khẩu máy 2G. Các máy nhập vào thị trường Việt Nam hiện nay là theo đường tiểu ngạch. Như vậy, các máy 2G tại Việt Nam đang ở vào cuối của chu kỳ sử dụng, khi máy hỏng sẽ được người dùng thay thế. Để bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở thông tin và truyền thông chủ động rà soát, dựa theo tình hình thực tế để lên kế hoạch kiểm tra chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đơn lẻ trên địa bàn, đảm bảo không còn máy điện thoại di động 2G only, 3G only lưu thông trên địa bàn. Các sở thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an để kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông máy điện thoại di động 2G only, 3G only vi phạm quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông đang tìm đến phương án quyết liệt hơn là sẽ khóa, không để cho các dòng máy 2G gia nhập mạng mới, mà chỉ duy trì những điện thoại 2G hiện đang sử dụng trên hệ thống. Như vậy, sẽ ngăn chặn được dòng điện thoại cục gạch nhập lậu tràn vào Việt Nam, làm ảnh hưởng đến lộ trình tắt sóng 2G. Đây cũng là biện pháp đưa nhanh người dân lên môi trường số. Có thể thấy, việc tắt sóng 2G là xu thế tất yếu của thế giới, góp phần loại bỏ chất lượng dịch vụ thấp, giảm bớt chi phí khai thác, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh chuyển đổi số hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.